Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những người không cầu mà được không gắng sức quá nhiều, nhưng mọi việc lại hanh thông đến kỳ lạ? Tại sao họ cứ như được ai đó âm thầm nâng đỡ? Tai qua nạn khỏi, tiền tài bất ngờ đến, quý nhân liên tục xuất hiện. Liệu đó có phải là vận may, hay thực ra đó là phước báo sau khi nghiệp chướng đã được tiêu trừ? Có người cả đời vất vả mòn mỏi đi chùa, niệm Phật bố thí vẫn không thấy cuộc đời đổi khác, nhưng có người lại chẳng cần cố gắng nhiều, cuộc sống cứ nhẹ nhàng như trôi theo dòng nước yên lành. Điều này khiến không ít người sinh nghi. Phải chăng số mệnh đã an bài từ trước? Phải chăng có người sinh ra đã may mắn hơn kẻ khác? Nhưng nếu bạn đã từng lắng nghe giáo lý Phật Đà, bạn sẽ hiểu không có gì là ngẫu nhiên, không có gì đến mà không có nguyên do. Mỗi sự thuận lợi, mỗi cơ duyên đẹp đẽ trong đời đều là trái ngọt của những hạt giống lành đã được gieo trồng từ vô lượng kiếp trước. Khi nghiệp ác tiêu tan, phước lành sẽ trổ quả. Và thời điểm ấy chính là lúc ta bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới, được sống trong ánh sáng của phúc báo. Nhưng làm sao để biết ta đã trả hết nghiệp? Liệu có dấu hiệu nào báo cho ta biết giờ là lúc an tâm hưởng phước và tiếp tục bồi đắp thiện nghiệp để bảo toàn ánh sáng đó? Video hôm nay sẽ là lời chỉ dẫn, là chiếc gương chiếu soi giúp bạn nhận ra chính mình đang ở đâu trên hành trình nhân quả. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu này trong đời sống, thì xin chúc mừng, bạn không chỉ đang sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, mà còn đang bước đi trên con đường giác ngộ, nơi ánh sáng của chư Phật âm thầm nâng đỡ mỗi bước chân bạn. Hãy cùng lắng nghe dấu hiệu một tâm thanh tịnh. Khi không cần buông, tâm tự buông, có một sự bình an kỳ lạ mà không ai có thể ban cho bạn ngoại trừ chính bạn. Và điều đáng quý hơn cả là nó đến không phải bằng cố gắng, mà bằng sự chuyển hóa âm thầm từ bên trong. Bạn có từng nhận ra rằng những điều từng khiến bạn phiền muộn, lo lắng hay giận dữ giờ đây bỗng trở nên thật nhỏ bé? Những lời gièm pha, ánh nhìn phán xét hay những tổn thương từ quá khứ từng khiến bạn trằn trọc bao đêm, vậy mà giờ đây tất cả chỉ như một cơn gió lướt qua mặt hồ, không để lại gợn sóng. Đó không phải là sự thờ ơ, đó là biểu hiện rõ ràng của một người đã bước qua giai đoạn trả nghiệp, khi tâm không còn bị xao động bởi vọng tưởng mà bắt đầu an trú trong sự tỉnh thức. Đức Phật từng dạy tâm bình, thế giới bình. Khi nội tâm bạn trở nên vững chãi như mặt hồ phẳng lặng, thì dù bão tố ngoài kia có cuồng nộ thế nào, bạn vẫn đứng vững như ngọn núi. Người còn nặng nghiệp thì chỉ cần một lời nói trái ý cũng nổi giận, một chuyện không vừa lòng cũng bứt rứt cả ngày. Nhưng người có tâm đã thanh tịnh thì dù nghe điều trái tai vẫn có thể mỉm cười, dù gặp chuyện mất mát vẫn bình thản bước qua. Họ không cần gắng sức tha thứ vì trong lòng không còn gì để hận. Họ không cần cố gắng buông bỏ vì vốn dĩ không còn điều gì níu kéo. Họ không cần khát khao được công nhận vì đã hiểu rằng giá trị chân thật không nằm ở ánh mắt người đời, mà ở sự thảnh thơi nội tâm. Một người đàn ông từng sống nhiều năm trong sự giận dữ và bất an, công việc không thuận, gia đình rạn nứt, tiền bạc thiếu hụt, sau khi phát tâm niệm Phật mỗi tối trước khi ngủ, ông không cầu điều gì ngoài sự bình yên. Vài tháng sau, ông nhận ra lòng mình nhẹ hơn, giấc ngủ ngon hơn, và lạ thay, ông không còn thấy giận ai, trách ai như trước. Tâm ông không còn bị trói buộc bởi đúng sai, hơn thua. Từ đó, ông thấy mình sống nhẹ hơn, vui hơn, và mọi thứ dường như cũng thuận hơn. Đó chính là dấu hiệu đầu tiên mà vũ trụ, hay đúng hơn là luật nhân quả gửi đến. Khi tâm bạn không còn kháng cự với cuộc đời cũng bắt đầu mở ra những lối đi hiền hòa. Nếu bạn đang cảm nhận được trạng thái này, xin chúc mừng, nghiệp đã tiêu, phước đã khởi, và bạn đang bước vào giai đoạn sống bằng ánh sáng nội tâm. Dấu hiệu 2, gặp nhiều quý nhân. Khi người đến không phải tình cờ mà là nhân duyên. Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi đang trong hoàn cảnh khó khăn, bất lực nhất, lại bỗng có người xuất hiện và đưa tay giúp đỡ? Đúng lúc một người bạn cũ bất ngờ gọi điện giới thiệu công việc, một người thầy tình cờ xuất hiện cho bạn một lời khuyên sáng suốt, một người xa lạ sẵn lòng hỗ trợ, không mong nhận lại điều gì. Trong giáo lý Phật giáo, không có gì gọi là vô tình. Mọi cuộc gặp gỡ đều là kết quả của nhân duyên, là những sợi chỉ vô hình đan xen từ bao kiếp trước. Và những quý nhân đến với bạn hôm nay chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nghiệp chướng đã được hóa giải, phước báo đang trổ quả. Khi còn nặng nghiệp, ta thường thu hút những người mang năng lượng tiêu cực, lợi dụng dối trá phản bội. Nhưng khi tâm ta chuyển, khi nghiệp đã tiêu, thế giới cũng chuyển theo. Ta không còn bị lôi kéo vào thị phi, ta không còn ở giữa những mối quan hệ độc hại. Thay vào đó, những người có tâm lành, mang ánh sáng thiện lành bắt đầu xuất hiện. Họ đến không phải để chiếm lấy điều gì từ bạn, mà để nâng đỡ và đồng hành. Họ là những người giúp bạn đi đúng hướng, mở ra cơ hội và nâng bạn vượt qua thử thách. Một người phụ nữ từng trải qua giai đoạn khủng hoảng, sự nghiệp bế tắc, tài chính cạn kiệt, các mối quan hệ đều rạn nứt. Trong tuyệt vọng, cô tìm đến cửa Phật, không mong cầu gì cao xa, chỉ xin một chút bình an. Từ ngày ấy, cô kiên trì tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Dần dần, cuộc sống cô đổi khác. Một người sếp mới nâng đỡ, một người bạn mới giúp cô làm lại từ đầu. Điều lạ kỳ là những người xuất hiện sau đó đều là những người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ. Như thể cô đang được vũ trụ dẫn đường. Đức Phật từng dạy, người gieo thiện khi đến thời điểm sẽ gặt quả lành. Và quả lành ấy không chỉ là của cải, mà là những mối duyên mang ánh sáng. Nếu gần đây bạn thấy xung quanh mình là những con người lương thiện, những mối quan hệ ấm áp, những cánh tay dang rộng, khi bạn cần thì xin hãy trân quý. Bởi đó chính là sự hồi đáp của nhân quả. Đó là dấu hiệu phước báo đang chảy về bạn qua hình hài của những con người tốt đẹp. Và hãy nhớ, người đến không chỉ để giúp ta vượt khó, mà còn là chiếc gương nhắc ta tiếp tục gieo trồng ánh sáng trong đời sống này. Dấu hiệu 3, sức khỏe cải thiện, tinh thần an vui, thân tâm nhẹ nhàng. Bạn có từng trải qua cảm giác này chưa? Thức dậy sau một đêm ngủ ngon mà không còn cảm giác nặng nề trong lồng ngực, cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, hít thở sâu hơn, không còn mỏi mệt. Dù chẳng thay đổi chế độ ăn uống hay nghỉ ngơi, tinh thần thư thái, đầu óc minh mẫn, như thể vừa buông được một gánh nặng vô hình. Nếu bạn đang cảm nhận được điều đó, thì xin hãy hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà thân thể và tâm trí bạn trở nên an lành như thế. Đó là dấu hiệu nội lực phục hồi. Và trong ánh nhìn của Phật Pháp, ấy là biểu hiện của nghiệp lực đang được hóa giải, phước báo bắt đầu hiển lộ. Trong kinh, Đức Phật từng giảng rằng thân là chiếc thuyền chở tâm đi qua biển luân hồi. Tâm an thì thân lành, nhịp tiêu thì khí huyết điều hòa. Khi còn nặng nghiệp thân tâm, ta giống như chiếc thuyền bị thủng đáy. Dù bạn nghỉ ngơi bao nhiêu, tập luyện thế nào, ăn uống kiêng khem ra sao, vẫn không thể lấy lại sự sống động và khỏe mạnh. Bởi gốc rễ của bệnh không chỉ ở thân xác, mà ở tâm hồn đang bị bóp nghẹt bởi lo lắng, oán giận, bất an. Có một người đàn ông từng mắc bệnh mất ngủ suốt nhiều năm, uống thuốc tây không khỏi, châm cứu cũng vô ích. Tình cờ ông nghe một vị sư già khuyên, mỗi tối hãy niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Trước khi ngủ, đừng mong khỏi bệnh, chỉ mong tâm được yên. Lúc đầu ông không tin, nhưng vẫn làm. Một tháng sau, giấc ngủ đến nhẹ hơn. 3 tháng sau, ông không còn cần thuốc. 1 năm sau, ông khỏe mạnh minh mẫn, bệnh tật tiêu tan, mà lòng cũng không còn sợ hãi như trước. Ông không thay đổi lối sống, ông chỉ thay đổi nội tâm. Khi tâm được thanh lọc, nghiệp bệnh cũng được gột rửa. Những năng lượng tiêu cực từng tích tụ trong cơ thể, từ giận dữ, sân si, lo lắng dần tan biến. Khi huyết lưu thông, tế bào được tái sinh, hệ miễn dịch tự phục hồi. Không cần phép màu, chỉ cần phước báo đủ đầy, thân sẽ tự lành, tâm sẽ tự an. Nếu gần đây bạn thấy mình ít bệnh vặt, ngủ ngon hơn, không còn uể oải khi làm việc, không còn đau đầu vô cớ, nếu bạn thấy tinh thần hưng phấn, có năng lượng tích cực, vui sống mỗi ngày mà không biết vì sao, thì xin chúc mừng, bạn đang bước vào trạng thái thân tâm tương ứng, nơi mà phước lành bắt đầu thấm vào từng hơi thở, từng tế bào trong cơ thể. Và đó là món quà vô giá mà vũ trụ trao tặng người đã trả xong nghiệp để tiếp tục sống, gieo lành và hành trì. Dấu hiệu 4, những điều may mắn bất ngờ xảy đến. Khi quả lành trổ đúng mùa, có đôi khi cuộc sống bỗng dưng trở nên dễ dàng một cách kỳ lạ. công việc thuận lợi hơn mong đợi, cơ hội tốt xuất hiện đúng lúc bạn cần, một khoản tiền đến bất ngờ, một cánh cửa mới mở ra. Khi bạn tưởng mọi lối đi đã khép lại, lúc ấy bạn có thể tự hỏi, tại sao mọi thứ lại hanh thông như thế? Có phải do mình may mắn, hay là do vũ trụ đang hồi đáp? Phật dạy, mọi điều xảy đến với ta đều là kết quả của những hạt giống đã gieo trong quá khứ. Không có quả nào không nhân, không có hoa nào tự nở. Nếu không có gốc rễ, điều may mắn mà bạn nhận được hôm nay không phải là phép màu, đó là trái ngọt từ những hạt giống thiện lành mà bạn đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước, hoặc từ chính hiện đời này qua từng việc tốt, từng lần bố thí, từng tâm niệm từ bi bạn từng khởi lên. Nhưng khác với những thành quả dễ đo lường, phước lành thường đến bằng hình thức bất ngờ, đúng lúc bạn không mong cầu, không tính toán. Chính sự không đòi hỏi ấy làm cho phước nảy nở tự nhiên như mưa xuân thấm vào đất mà không làm xói mòn cội rễ. Hãy thử nhớ lại, có phải đã từng có lúc bạn túng thiếu đến cùng cực, nhưng bỗng có người cho bạn mượn tiền không cần hoàn trả? Có phải có lúc bạn bị mất việc, nhưng vài ngày sau lại có một lời mời còn tốt hơn xuất hiện? Hay có khi bạn lạc lối trong đời mà một câu nói, một bài pháp bất ngờ giúp bạn bừng tỉnh? Tất cả không phải ngẫu nhiên, đó là phước báo đang bắt đầu nở hoa. Khi nghiệp đã tiêu trừ, con đường trở nên rộng mở, những điều tốt đẹp sẽ đến như mạch nước ngầm vỡ hòa. Sau thời gian dài bị kìm nén, một người đàn ông từng vất vả nhiều năm, dù làm chăm chỉ vẫn không đủ ăn. Một ngày ông phát tâm bố thí, không vì mong giàu có, chỉ vì muốn giúp người nghèo hơn mình. Chẳng bao lâu sau, ông nhận được lời mời từ người bạn cũ, một cơ hội công việc đúng chuyên môn, thu nhập tốt. Và từ đó, mọi việc cứ thế thuận lợi, từng bước vững vàng. Khi phước báo khởi hiện, vũ trụ sẽ sắp xếp lại các duyên lành để ta có thể nhận quà, không cần bon chen, không cần giành giật. Chỉ cần bạn đủ khiêm cung, tâm đủ thiện và lòng đủ rộng mở để đón nhận những điều tốt đẹp. Nếu gần đây bạn liên tục gặp may mắn đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, thì hãy biết rằng bạn đang ở giữa mùa gặt, nơi quả lành trổ rộ từ chính ruộng phước mà bạn từng âm thầm vun trồng. Và đó là lời khích lệ từ nhân quả. Hãy tiếp tục sống thiện lành, bởi phước đức một khi đã bắt đầu chảy sẽ mở ra những điều kỳ diệu mà chính bạn cũng chưa từng ngờ tới. Dấu hiệu năm, tài chính khởi sắc. Khi tiền bạc trở thành phương tiện, không còn là gánh nặng, có một loại an ổn rất sâu, không đến từ lời khen hay sự thành công bên ngoài, mà đến từ cảm giác. Mỗi ngày trôi qua, bạn không còn lo lắng về cái ăn cái mặc, không còn sợ hãi cảnh thiếu thốn, không còn bị đồng tiền dẫn dắt, mà biết cách sử dụng nó như một phương tiện thiện lành. Đó là lúc bạn nhận ra tài chính của mình đang khởi sắc một cách bền vững. Và điều ấy không phải ngẫu nhiên, mà chính là dấu hiệu rõ ràng của một người đang thọ nhận phước báo. Sau khi nghiệp chướng đã tiêu trừ, trong Phật giáo tiền bạc không xấu. Xấu hay không là do tâm người sử dụng. Phước đức không nằm ở số tiền bạn có, mà ở cách bạn có được nó và dùng nó để làm gì. Người có phước thì tiền đến tự nhiên như dòng suối không ồ ạt, nhưng bền vững. Họ không cần vắt kiệt mình trong bon chen mà vẫn đủ đầy. Ngược lại, người còn nặng nghiệp thì dù làm lụng bao nhiêu, tiền vẫn trôi khỏi tay. Hết bệnh tật lại đến tai ương, hết nợ nần lại tai nạn. Một người phụ nữ từng sống trong cảnh chật vật, làm 2-3 công việc nhưng tiền vẫn không đủ tiêu. Một ngày chỉ dừng lại tập trung vào việc hành trì niệm Phật và phát tâm bố thí, dù chỉ vài nghìn đồng, chị không mong đổi đời, chỉ muốn sống nhẹ hơn. Thế rồi, từng chút một, cuộc sống chị đổi khác, chi tiêu ổn định hơn, thu nhập cải thiện, không còn những biến cố bất ngờ khiến chị mất sạch như trước. Chị chia sẻ một câu rất giản dị: trước đây tôi lo giữ tiền, giờ tôi học giữ phước. Giữ phước tức là biết dùng tiền đúng lúc, đúng cách, đúng tâm, không phung phí, không tham lam, không dùng tiền để so sánh mà để chia sẻ. Nếu gần đây bạn cảm thấy mình kiếm tiền dễ hơn, giữ tiền vững hơn, và quan trọng nhất, không còn sợ hãi mất mát nữa, thì đó là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến từ nguồn phước đức, không còn bị ràng buộc bởi nghiệp cũ. Và nếu tiền đến tay bạn một cách an lành, hãy luôn nhớ đó là phương tiện để bạn gieo tiếp những nhân lành mới. Tiền không chỉ là vật chất mà là dòng năng lượng. Khi được sử dụng với lòng từ bi, nó trở thành cánh tay nối dài của phước báo. Hãy tiếp tục làm thiện, tiếp tục chia sẻ, và bạn sẽ thấy tài chính không chỉ khởi sắc mà còn trở thành ánh sáng soi sáng con đường tu tập giữa đời thường. Dấu hiệu xấu, mối quan hệ trở nên hài hòa. Khi nhân duyên chuyển hóa, tâm cũng được giải thoát. Có một sự chuyển mình âm thầm nhưng rất rõ rệt trên hành trình trả nghiệp. Đó là khi những người từng khiến bạn khổ đau, phiền não dần biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Thay vào đó, những người lương thiện, chân thành và tử tế bắt đầu xuất hiện. Không còn những mối quan hệ căng thẳng, tranh cãi, hiểu lầm. Không còn những người khiến bạn phải gồng mình chịu đựng, mà là sự hiện diện nhẹ nhàng, bình yên và đầy cảm thông. Dù ít nói, nhưng khiến lòng bạn cảm thấy an ổn. Theo giáo lý nhân duyên của Đức Phật, mỗi người bước vào cuộc đời ta đều mang theo một món nợ, một bài học hoặc một lời hồi đáp từ quá khứ. Khi ta còn nặng nghiệp, ta dễ vướng vào những mối quan hệ độc hại. Những người đến với ta thường mang năng lượng tiêu cực, lợi dụng, ghen tị, lừa dối. Vì ta còn mang trong mình tần số oán hận, trách móc, sân giận chưa hóa giải. Nhưng khi tâm ta chuyển, khi ta biết tu sửa, nhẫn nhịn, từ bi, thì những nhân duyên xấu dần tan biến như mây mù rã tan dưới ánh nắng. Những người đến sau đó là những duyên lành, là người đồng hành, người nâng đỡ, người soi sáng. Một người từng sống trong vòng xoáy mâu thuẫn với gia đình, mẹ chồng, nàng dâu bất hòa, anh em ganh ghét, bạn bè thường xuyên hiểu lầm, cô quyết định không tranh cãi nữa mà bắt đầu hành trì niệm Phật, lắng tâm mỗi tối. Chỉ sau vài tháng, điều kỳ lạ xảy ra. Mẹ chồng dần dịu lại, con cái biết nghe lời, chồng cảm thông hơn, không ai bảo ai. Nhưng mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Bởi vì khi tâm mình đổi thì người cũng đổi. Khi năng lượng trong ta sáng thì người đến cũng mang ánh sáng. Nếu bạn đang thấy những mối quan hệ xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, nếu những người bạn gặp ngày càng thiện lành, hiểu bạn, không đòi hỏi, không áp đặt, thì đó là dấu hiệu phước báo đang hiện hiện trong nhân duyên. Và hãy nhớ rằng sự hài hòa bên ngoài chính là kết quả của sự buông bỏ bên trong. Khi bạn không còn mong người khác thay đổi mà chọn chuyển hóa chính mình, thì những mối quan hệ xung quanh cũng bắt đầu được gột rửa bằng lòng từ bi và tuệ giác. Nhân quả không chỉ hiện qua tiền bạc, sức khỏe hay thành công, mà hiện cả trong cách một người khác nhìn bạn, nói với bạn và ở lại bên bạn. Dấu hiệu 7. Tỉnh giác tâm linh. Khi ánh sáng của Phật âm thầm soi sáng bên trong, có một loại chuyển hóa rất sâu mà không ai nhìn thấy, nhưng bạn cảm nhận được rất rõ ràng. Không phải là may mắn bên ngoài, cũng không phải những thành tựu cụ thể, mà là một ánh sáng âm thầm bắt đầu lan tỏa trong tâm, như một ngọn đèn nhỏ thắp lên giữa màn đêm mê muội. Đó là khi bạn bỗng nhận ra cuộc sống không chỉ là cơm áo, danh lợi hay đúng sai hơn thua, mà là hành trình trở về, về với bản thể chân thật, về với sự tĩnh lặng và thanh tịnh vốn sẵn có bên trong mỗi người. Bạn không còn thấy mình là nạn nhân của cuộc đời, không còn oán trách số phận hay đòi hỏi sự công bằng. Bạn bắt đầu hiểu sâu sắc rằng mọi điều đã xảy ra đều là nhân quả, mọi người đã đến đều là nhân duyên, và bạn thấy biết ơn cả những điều tốt đẹp lẫn khổ đau, vì chúng đã dẫn bạn về gần hơn với ánh sáng tỉnh thức. Phật từng dạy, khi tâm được soi sáng bởi tuệ giác, mọi nghiệp lực dẫu nặng đến đâu cũng sẽ hóa giải. Người thấy rõ con đường là người đã bắt đầu thoát khỏi luân hồi. Dấu hiệu cao nhất của một người đã trả hết nghiệp và bước vào giai đoạn thọ nhận phước báo, không phải ở tiền bạc, không phải ở địa vị, mà ở trạng thái tỉnh thức, khi người ấy bắt đầu hướng lòng về chánh pháp, quay về với Phật tánh. Một người đàn ông từng sống trong mê lầm, say đắm quyền lực, tài sản hơn thua, sau một biến cố, ông quyết định tìm đọc kinh Phật. Từng trang kinh như giọt nước mát rưới vào tâm nóng bức. Dần dần ông bớt tham cầu, bớt sân giận, bớt tranh cãi. Không còn mong người khác thay đổi, mà chỉ muốn tự mình sống tốt hơn. Ông gọi đó là sự tỉnh thức âm thầm, như được ánh sáng của Phật A-di đã soi chiếu từ bên trong. Nếu gần đây bạn cảm thấy lòng mình hướng về điều thiện một cách tự nhiên, thấy mình có nhu cầu đọc kinh, nghe pháp niệm Phật mà không ai ép buộc, Nếu bạn bắt đầu thấy thấm thía vô thường, nhân quả và muốn sống có ý nghĩa hơn, thì xin hãy trân quý, vì bạn đang đi vào giai đoạn tỉnh giác. Đây không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu vĩ đại của một hành trình tâm linh đích thực. Phước báo lớn nhất không phải là được ban cho điều gì, mà là được nhìn thấy rõ con đường. Và khi bạn thấy rõ rồi, bạn đã không còn lạc hướng giữa cõi đời đầy biến động này nữa. Bạn đã vừa đi qua một hành trình đặc biệt, không phải bên ngoài, mà là hành trình quay trở về bên trong, qua từng dấu hiệu từ tâm thanh tịnh, quý nhân đến, sức khỏe cải thiện, tài chính thuận lợi, cho đến sự tỉnh giác sâu thẳm. Bạn có nhận ra một điều, mọi chuyển hóa bên ngoài đều bắt nguồn từ một sự lặng lẽ bên trong. Khi nghiệp đã tiêu và ánh sáng của phước báo bắt đầu nảy mầm, có thể bạn chưa từng gọi tên nó, có thể bạn chưa từng khoác áo tu, chưa từng thọ giới, chưa từng lên chùa. Nhưng nếu tâm bạn bắt đầu dịu lại trước sóng gió, nếu lòng bạn biết ơn những điều nhỏ bé, nếu bạn đã không còn chạy theo tranh giành mà thấy đủ đầy trong từng hơi thở, thì xin chúc mừng, bạn đang sống trong trạng thái của một người có phước. Và điều kỳ diệu hơn nữa là phước báo không phải là phần thưởng, mà là lời mời. Lời mời bước đi tiếp để chuyển hóa sâu hơn, sống tỉnh thức hơn và chia sẻ ánh sáng đó với người khác. Phật chưa từng ban ân huệ cho ai, nhưng ánh sáng của Ngài vẫn luôn chiếu rọi người nào đủ lòng thành. Bạn đã đủ duyên để nghe những lời này, để nhận ra chính mình trong những dấu hiệu ấy. Đó không phải là ngẫu nhiên, đó là sự đánh thức từ nhân quả, là cơ hội quý báu để đi xa hơn trên con đường giải thoát. Và điều quan trọng nhất lúc này không phải là an tâm hưởng thụ những gì đã đến, mà là làm sao để gìn giữ và tiếp tục vun bồi phước báo ấy như một ngọn đèn cần được châm thêm dầu. Nếu không muốn lụi tắt, nếu hôm nay bạn đã lặng lòng lại để lắng nghe hết bài pháp này, nếu bạn đã từng chiêm nghiệm, từng mỉm cười trong thầm lặng, từng rơi nước mắt vì thấy chính mình trong những lời kinh, thì xin bạn hãy trân quý sự tỉnh thức đó như một kho báu không gì sánh được. Vì người có phước không phải là người có tất cả, mà là người biết dừng lại đúng lúc để quay về với chính mình. Và bạn đã làm được điều đó. Nếu những lời vừa rồi đã chạm đến trái tim bạn, nếu bạn đã thấy mình trong đó, dù chỉ một phần nhỏ, thì đó đã là một nhân duyên quý báu vô cùng. Không phải ai cũng có dịp được nghe Phật pháp giữa dòng đời ồn ào. Không phải ai cũng đủ duyên để dừng lại, để lắng nghe, để thấy lòng mình đang thay đổi. Và nếu bạn cảm thấy bài pháp hôm nay có giá trị, xin bạn hãy cùng góp một chút duyên lành bằng cách để lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật dưới phần bình luận. Một dòng chữ thôi, nhưng là một niệm thiện, một tâm nguyện an lành, một lời hồi hướng cho muôn loài. Bạn cũng có thể chia sẻ video này đến người thân, bạn bè, những ai đang mệt mỏi, bối rối hay cần một ngọn đèn soi sáng trong đêm tối. Biết đâu bạn chính là cây cầu giúp họ tìm lại niềm tin và sự an lạc trong tâm hồn. Và nếu bạn muốn đồng hành cùng chúng tôi trên con đường tu tập giữa đời thường, hãy nhấn nút đăng ký kênh Lời Vàng Đức Phật, để mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cơ hội gieo trồng thiện duyên, cùng học, cùng hành, cùng tỉnh thức. Vì trên hành trình này, không ai đi một mình. Chúng ta như những giọt nước khi hội tụ sẽ trở thành dòng suối mát lành, nuôi dưỡng chính mình và lan tỏa đến muôn nơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu chúc bạn luôn an nhiên, vững chãi sống trong ánh sáng của chánh niệm và tình thương.